Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Thanh Phương, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 27 tháng 6 năm 2017. Pháp lấy làm tiếc về quyết định của Việt Nam trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng. Lãnh đạo Hoa Kỳ, Ấn Độ kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải. Tòa án tối cao Hoa Kỳ tái lập một phần sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Trưởng lý Brazil đề nghị truy tố Tổng thống Michel Temer về tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm qua Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Việt Nam trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng về nước Pháp mà không cho ông hành xử quyền kháng cáo quyết định này.
Trả lời báo chí, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp nhân dịp này kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và tự do chính kiến, kể cả trên mạng Internet, những quyền đã được quy định trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam có tham gia. Blogger Phạm Minh Hoàng, thành viên đảng Việt Tân, đã từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2011 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Gần 150 sau, ông đã được trả tự do nhưng vẫn bị 3 năm khoản thúc tại gia. Sau khi bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam vào giữa tháng 5, giáo sư Phạm Minh Hoàng đã bị công an bắt giữ ngày 23 tháng 6 và bị trục xuất về đến Pháp ngày Chủ nhật 25 tháng 6. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thu Hằng khẳng định rằng ông Phạm Minh Hoàng đã vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia, và theo bà, việc tước quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo đúng luật pháp của Việt Nam. Thế nhưng trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, giáo sư Phạm Minh Hoàng cho rằng quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông là không có cơ sở.
Theo cái văn bản của ông Trần Đại Quang ký vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, thì ông ta viết rằng chiếu theo điều 88 và 91 của Hiến pháp Việt Nam cho phép Chủ tịch nước có quyền tước quốc tịch. Thứ hai, chiếu theo bộ luật quốc tịch. Theo hai cái điều đó thì ông ta tước quốc tịch Việt Nam của tôi. Nếu mà chiếu theo cái luật quốc tịch nói như thế thì là không được. Bộ luật quốc tịch nó có 30 mấy 40 điều. Tôi bị tước theo cái điều nào? Trong đó có rất nhiều lý do để tước, mà nói chung chung như vậy thì không được. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đi vào từng chi tiết của bộ luật quốc tịch, thì thực sự là tôi không phải là cái đối tượng có thể bị tước quốc tịch được. Những đối tượng bị tước quốc tịch là hai đối tượng, chẳng hạn như là một người Pháp, hoàn toàn là người Pháp mắt xanh, tóc vàng, họ xin quốc tịch Việt Nam, vì có thể họ yêu mến Việt Nam vì lý do gì đấy, thì đó là những người có thể bị tước quốc tịch. Cái đối tượng thứ hai là những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Hai cái đối tượng tôi vừa nói, nếu mà vi phạm pháp luật Việt Nam mà phải vi phạm có tính chất trầm trọng, xâm hại đến an ninh quốc gia thì mới có thể bị tước quốc tịch. Tôi không có ở trong hai đối tượng đấy. Và hơn nữa, những cái gì tôi làm là xâm phạm an ninh quốc gia là cái gì? Tôi viết bài, tôi đi biểu tình ủng hộ cho các đồng bào ở Formosa, ở các vùng bị tàn phá môi trường. Tôi đâu có xâm phạm vào cái gì đâu. Thì cho nên quyết định của ông Chủ tịch nước thì chúng tôi thấy rõ ràng là sai. Và sau đó là bà Lê Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà cũng nói rất là chung chung. Bà nói là việc tước quốc tịch của ông Hoàng Việt Nam là đúng trình tự pháp luật. Trình tự đó là cái gì? Phát ngôn của bà Lê Thu Hằng thì rõ ràng là nó không có một cơ sở gì cả.
Vừa rồi là giáo sư Phạm Minh Hoàng trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ sau khi bị trục xuất về đến Pháp ngày 25 tháng 6 vừa qua.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền, Mỹ kêu gọi Trung Quốc để cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba tự do đi lại và trị bệnh. Bị ung thư trầm trọng, Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba vừa được chính quyền Trung Quốc trả tự do có điều kiện sau 8 năm tù.
Theo tin từ nhà giam, thì tác giả Hiến chương Dân chủ 2008 đã ra tù và đang được 8 chuyên gia hàng đầu về ung thư chăm sóc tại Bệnh viện Đại học Y khoa Thẩm Dương ở Đông Bắc Trung Quốc. Hôm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết đang thu thập thông tin về tình trạng của giáo sư Lưu Hiểu Ba. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Marie Beth kêu gọi Trung Quốc phải trả tự do luôn cho nhà thơ Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba đang bị quản chế tại Bắc Kinh, cũng như phải để cho Khôi Nguyên Hòa Bình 2010 được tự do đi lại, chọn bác sĩ theo ý muốn, đúng theo tinh thần bản hiến pháp Trung Quốc và bổn phận quốc tế. Bắc Kinh ngay lập tức phản bác lời kêu gọi của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng cho rằng không một nước nào có quyền can thiệp một cách vô trách nhiệm vào nội bộ Trung Quốc, một nước thượng tôn pháp luật. Mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp, hết lời dẫn. Từ Na Uy, Ủy ban Nobel Hòa Bình cũng khuyến cáo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện không may xảy đến cho ông Lưu Hiểu Ba.
Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở vùng này một cách hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đã đưa ra lời kêu gọi nói trên trong bối cảnh tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng về chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông vẫn gay gắt. Đặc biệt, Bắc Kinh đã xây nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, gây quan ngại cho các nước trong khu vực, cũng như cho Hoa Kỳ và Ấn Độ. Trong bản tuyên bố chung sau cuộc họp ngày hôm qua, hai lãnh đạo Mỹ-Ấn cũng đã lên án việc Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa và thử nghiệm hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn đã thảo luận về tình hình Afghanistan, nơi mà Hoa Kỳ dự trù triển khai thêm từ 3.000 đến 5.000 quân. Riêng về quan hệ song phương, hôm qua, Thủ tướng Modi đã không nói gì đến những hồ sơ gây bất đồng giữa hai nước, đặc biệt là hồ sơ về việc cấp visa nhập cảnh làm việc mà Tổng thống Trump muốn hạn chế và thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà ông Trump đã quyết định rút ra khỏi. Trong lĩnh vực quốc phòng, tập đoàn General Atomics hôm qua thông báo đã được cấp phép bán máy bay không người lái Guardian cho Ấn Độ. Với loại máy bay không người lái này, New Delhi sẽ tăng cường khả năng giám sát vùng Ấn Độ Dương, nhất là theo dõi sát hơn những di chuyển của tàu bè Trung Quốc tại vùng biển này. Chính quyền Mỹ cũng đã cho phép bán một máy bay vận tải quân sự C-17 cho New Delhi với giá được thẩm định là khoảng 366 triệu đô la, theo thông báo của Lầu Năm Góc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua kêu gọi nhanh chóng giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên, buộc nước này chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Từ khuôn viên Nhà Trắng, bên cạnh Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu, chế độ Bắc Triều Tiên gây ra những vấn đề lớn và đó là điều chúng ta phải giải quyết và phải giải quyết nhanh chóng. AFP cũng cho biết Tổng thống Mỹ cũng đã cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ vì đã cho áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Bình Nhưỡng theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Để đáp trả, hãng tin nhà nước KCNA của Bắc Triều Tiên hôm nay cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách độc tài của Hitler nhằm chia thế giới thành hai phe bạn và thù, gọi chính sách của Donald Trump là một kiểu phát xít của thế kỷ 21. Cũng theo Bình Nhưỡng, chính sách nước Mỹ là trên hết của Donald Trump cũng nhằm thống trị thế giới bằng các phương tiện quân sự giống quan niệm của Hitler. Quan hệ Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên đặc biệt xấu đi bởi vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier qua đời tại quê nhà Cincinnati, bang Ohio, sau khi được Bắc Triều Tiên trả tự do trong tình trạng hôn mê sau 18 tháng trong tù. Hôm nay, Quốc hội mới của Pháp sẽ họp phiên khai mạc sau khi được bầu lên ngày 18 tháng 6 vừa qua. Các dân biểu của Đảng Cộng Hòa Tiến Bước đã quyết định chọn một cựu đảng viên Đảng Xanh, ông François de Rugy, làm ứng cử viên trước tự chủ tịch Quốc hội.
Do đảng của Tổng thống Emmanuel Macron chiếm đa số tuyệt đối ở quốc hội mới, cho nên chiều nay chắc chắn là ông De Rugy sẽ được bầu vào chức vụ này trong một cuộc bỏ phiếu kín. Năm nay 43 tuổi, nguyên là một đảng viên đảng xanh, làm dân biểu từ năm 2007, ông François De Rugy đã giữ chức phó chủ tịch quốc hội từ năm 2016. Là dân biểu quốc hội trong nhóm nghị sĩ đảng môi trường, ông đã rời khỏi nhóm này cùng với 5 dân biểu khác gia nhập nhóm nghị sĩ xã hội. Nhưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông De Rugy đã quyết định đầu quân cho ứng cử viên Emmanuel Macron. Sau đó, ông tái tranh cử quốc hội với tư cách ứng cử viên Đảng Cộng hòa Tiến bước. Trong khi đó, cựu thủ tướng Manuel Valls hôm nay thông báo rời bỏ Đảng Xã hội. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Valls đã tranh cử quốc hội nhưng là với tư cách ứng cử viên độc lập. Trong quốc hội mới, ông Valls sẽ ngồi chung với phe đa số và không loại trừ khả năng ông sẽ gia nhập khối nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Tiến bước, tức là đảng của tổng thống Macron. Cựu thủ tướng Pháp rời khỏi Đảng Xã hội vào lúc đảng này đang có nguy cơ bị xóa sổ sau hai thảm bại bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội. Trong quốc hội mới, đảng này chỉ có 30 dân biểu so với con số 280 dân biểu trong quốc hội cũ.
Còn tại Anh Quốc, Thủ tướng Theresa May hôm qua đã giải thích chi tiết về quy chế mới dự kiến áp dụng cho 3,2 triệu công dân châu Âu sống tại Anh Quốc sau Brexit. Thủ tướng Theresa May muốn trấn an họ. Tuy nhiên, một số điều kiện mà London đưa ra bị tiếp nhận một cách lạnh nhạt. Từ London, thông tín viên RFI Muriel Dencroix giải thích.
Theresa May nói bà muốn xóa đi nỗi lo sợ của công dân các nước châu Âu sống tại Anh Quốc bằng một đề nghị mà bà đã đánh giá là nghiêm túc và đúng đắn. Bà phát biểu, tôi muốn các vị ở lại. Các công dân châu Âu sống tại Anh Quốc được 5 năm tính tới ngày hạn chót Anh Quốc rời Liên Hiệp theo thương lượng, có thể sẽ được quyền gửi yêu cầu qua Internet để được hưởng quy chế mới và một thẻ thường trú đặc biệt. Quy định này sẽ giúp họ được hưởng mọi quyền lao động và chăm sóc y tế như một người Anh. Những người tới sau ngày hạn chót nói trên có 2 năm để xin hợp thức hóa giấy tờ nhưng không đảm bảo sẽ được cấp giấy tờ. Lãnh đạo phe đối lập công đảng, ông Jeremy Corbyn, chỉ trích biện pháp trên là quá ít và quá muộn. Lãnh đạo công đảng cho rằng lẽ ra chính phủ phải đơn phương bảo đảm các quyền hiện có của các công dân châu Âu ngay sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Hơn nữa, một số quy định lại khiến người châu Âu tại Anh lo lắng nếu bà Theresa May bảo đảm là không có chuyện chia rẽ họ khỏi gia đình, các đề xuất của bà hàm ý là họ phải đưa người thân sang Anh trước Brexit, nếu không, người thân của họ sẽ phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về nhập cư. Và cuối cùng, trong trường hợp có tranh chấp, kiện tụng, London muốn là tư pháp Anh chứ không phải Tòa án Công lý châu Âu phán xử. Nhưng đây lại là một trong những khúc mắc trong thương lượng với Bruxelles. Ông Michel Barnier, Ủy viên châu Âu phụ trách Brexit, đề nghị Anh Quốc có những bảo đảm rộng rãi hơn và rõ ràng hơn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự hài lòng sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định xem xét và giữ lại một phần nội dung sắc lệnh di trú mới của chính quyền Donald Trump về việc cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân 6 nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Đây là các nước có đa số dân chúng theo đạo Hồi. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capumaccio cho biết thêm chi tiết.
Đây là một chiến thắng rõ ràng giúp cho an ninh quốc gia. Là Tổng thống, tôi không thể để cho những người muốn làm hại chúng ta được vào đất nước này. Đây là phản ứng của Tổng thống Donald Trump sau quyết định của Tòa án Tối cao. Thế nhưng, như khẳng định của phát ngôn viên Nhà Trắng, giờ đây cần phải phân tích ý kiến của Tòa án Tối cao và việc thực hiện phán quyết vẫn chưa rõ ràng. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói, tôi nghĩ rằng đó là một bước đi đúng hướng. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu văn bản để xem áp dụng như thế nào và tác động sẽ ra sao. Vì thế, tôi không muốn nói sớm điều gì trước khi các luật gia xuất sắc đưa ra các ý tưởng rõ ràng hơn. Trước tiên, các lãnh sự Mỹ tại các nước có liên quan sẽ quyết định việc cấp visa nhập cảnh Mỹ cho công dân các nước này. Nhưng cảnh sát cửa khẩu có tiếng nói cuối cùng, quyết định xem các giấy tờ nhập cảnh có hợp lệ hay không. Bởi vì Tòa án Tối cao chỉ đáp ứng một phần các đòi hỏi của những người kiện sắc lệnh cấm nhập cảnh. Tất cả những người có thể chứng minh được mối quan hệ gia đình, công việc hoặc học hành, nghiên cứu tại một trường đại học ở Mỹ sẽ không thể bị từ chối thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Giới chuyên gia của các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu văn bản của Tòa án Tối cao. Họ chờ xem thời hạn áp dụng và những vấn đề phát sinh tại 6 nước có liên quan cũng như tại biên giới nước Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Brazil, một năm sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị truất phế, giờ đến lượt tổng thống Michel Temer sắp bị truy tố về tội nhũng lạm quyền thế, tham ô, theo đề nghị của trưởng lý Jano ngày hôm qua dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát liên bang. Với điểm tín nhiệm chỉ còn 7%, Michel Temer sẽ là tổng thống Brazil đầu tiên bị truy tố khi còn tại chức. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên An Vinha tường thuật.
Đã một tháng nay, Tổng thống Brazil bị cảnh sát liên bang điều tra về những cáo buộc nhận hối lộ, cản trở tư pháp và tham gia tội ác có tổ chức. Kết luận của cảnh sát rất rõ ràng, Michel Temer đã khuyến khích đút lót Chủ tịch Quốc hội Eduardo Cunha đã bị mất chức và đang thọ án tù. Dù một doanh nghiệp có gặp ông để tố cáo tình trạng tham mô thường trực này, nhưng Tổng thống không hề thông báo cho tư pháp. Trái lại, theo kết quả điều tra, Tổng thống Michel Temer còn tỏ ra đồng tình. Một tuần sau, ông chỉ định một dân biểu cùng đảng nhận 15.000 đô la của doanh nghiệp nói trên. Trưởng lý Rodrigo Jano nghe theo kết quả điều tra của cảnh sát và chính thức đề nghị truy tố Tổng thống tội nhận hối lộ. Tiến trình thủ tục pháp lý bắt đầu với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Bên cáo buộc và bên biện hộ sẽ có 15 buổi điều trần trước khi Quốc hội biểu quyết. Nếu được 2/3 dân biểu chấp thuận truy tố, thì Tổng thống sẽ bị đưa ra Tòa án Tối cao.
Anh Vinha, Rio de Janeiro, RFI.
Liên quan tới Syria, Nhà Trắng hôm qua cho biết chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công mới bằng vũ khí hóa học. Theo AFP, trong một thông cáo phát đi vào tối hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Hoa Kỳ đã phát hiện là chế độ Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để giết hại thường dân, trong đó có trẻ em vô tội. Phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm là hoạt động chuẩn bị cho vụ tấn công của Tổng thống Bashar al-Assad giống như trước khi diễn ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Ông Sean Spicer cũng cảnh báo nếu Tổng thống Syria ra lệnh tấn công bằng vũ khí hóa học, thì cả ông Assad và quân đội Syria sẽ phải trả giá đắt. Còn bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, viết trên Twitter, mọi vụ tấn công mới nhằm giết hại thường dân Syria sẽ đều do Assad gây ra, nhưng có sự hỗ trợ của Nga và Iran. Theo tiết lộ của tình báo Israel, chế độ Bashar al-Assad hiện vẫn còn vài tấn vũ khí hóa học. Sau đây là phần tin vắn.
Hôm nay, chính phủ Mông Cổ thông báo là ngày 9 tháng 7 tới, lần đầu tiên sẽ tổ chức vòng 2 bầu cử tổng thống với hai ứng cử viên về đầu ở vòng 1 là Khatma Batuga, một cựu võ sĩ đô vật thuộc đảng Dân Chủ, hiện là đảng đối lập, và Mie Gombur Atbon, một nhà chăn ngựa thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ, đảng hiện chiếm đa số ở Quốc hội Mông Cổ.
Theo một nguồn tin ngoại giao hôm qua, chính phủ Trung Quốc đã chấp nhận ngưng mọi hoạt động gián điệp công nghiệp hay khuyến khích tin tặc, ăn cắp bản quyền công nghiệp ở Canada. Trung Quốc và Canada thống nhất không nước nào tấn công tin học để ăn cắp bản quyền trí tuệ của nước kia. Trung Quốc thường xuyên bị cáo buộc ăn cắp bản quyền hoặc công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp hàng không, không gian và dược phẩm.
Ủy ban châu Âu hôm nay đã phạt tập đoàn Google một món tiền kỷ lục là 2,42 tỷ euro vì tập đoàn này bị coi là đã lạm dụng vị thế áp đảo trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm nhằm tạo thuận lợi cho công cụ so sánh giá Google Shopping. Quyết định này có thể khiến căng thẳng gia tăng giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc họp nhóm G20 sắp diễn ra trong khoảng chưa tới 2 tuần nữa.
Thủ tướng Pháp quyết định không xét lại luật cấm thuốc trừ sâu neonicotinoid. Mâu thuẫn bùng lên khi Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Travert phê phán luật đa dạng sinh học cấm loại thuốc trừ sâu nói trên của Pháp là không phù hợp với luật châu Âu. Ngay lập tức, Bộ trưởng Sinh thái Nicolas Hulot khẳng định lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 9 năm 2008 vẫn được giữ nguyên. Thủ tướng Edouard Philippe đã can thiệp, ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Sinh thái. Ông tuyên bố sẽ không xem xét lại bộ luật đã được Quốc hội thông qua năm 2016. Chất neonicotinoid bị coi là thủ phạm chính của việc ong chết trên quy mô rất lớn. Thiếu vai trò thụ phấn của ong, sản xuất nông nghiệp trực tiếp sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Tú Anh biên soạn.
Theo tinh thần, nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, Hồng Kông phải được hưởng tự do dân chủ, những quyền chính trị xa lạ đối với người dân tại Hoa Lục cho đến năm 2047. Tuy nhiên, 20 năm sau ngày nhượng địa cũ của Anh Quốc được trao trả lại cho Trung Quốc, đông đảo người dân Hồng Kông cảm thấy các quyền tự do tại đặc khu hành chính bị thu hẹp dần dần. Hai chế độ đâu không thấy, chỉ thấy hai bàn tay thép. Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp di hành sang Hồng Kông dự lễ kỷ niệm, giáo sư Willy Lâm, Lâm Lập Hòa, một nhà phân tích có uy tín nhận định một cách khéo léo, nguyên tắc một quốc gia đang lấn áp nguyên tắc hai chế độ. Trong khi đó, giới tranh đấu dân chủ không giấu lo âu. Đối với Hoàng Chí Phong, sinh viên 20 tuổi, một trong những khuôn mặt tiên phong của phong trào xuống đường năm 2014, thì lãnh thổ Hồng Kông 1.000 cây số vuông đang đứng trước một khúc quanh. Quy chế chính trị của Hồng Kông đang bị đe dọa. Cho đến nay thì Hồng Kông vẫn còn những đặc quyền so với Hoa Lục như tự do phát biểu, tư pháp độc lập và một chút dân chủ trong việc bầu cơ quan lập pháp. Thế nhưng, nhiều biến cố gần đây làm công luận nghi ngờ ý đồ của Bắc Kinh như là vụ bắt cóc 5 nhân viên và chủ nhân một nhà phát hành các quyển sách thâm cung bí sử của giới lãnh đạo Trung Quốc. Bằng mọi giá, Bắc Kinh không để virus dân chủ lan sang Hoa Lục. Từ khi phong trào Dù Vàng làm tê liệt Hồng Kông trong 2 tháng của năm 2014, lời kêu gọi Hồng Kông tự trị, thậm chí độc lập ngày càng nhiều. Hoàng Chí Phong, nay là lãnh đạo đảng Demosito, lưu ý là trước năm 1997, người dân Hồng Kông chưa bao giờ được Luân Đôn và Bắc Kinh hỏi ý kiến, phải tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai Hồng Kông trước khi hiệp ước chuyển tiếp Trung Quốc-Anh Quốc hết hạn vào năm 2047. Đó là mục tiêu tranh đấu của đảng đối lập này. Tuy nhiên, công luận Hồng Kông đã bị phân hóa. Một phần dân chúng muốn yên phận vì Trung Quốc quá mạnh. Phần khác, nhất là giới doanh nhân và chính trị gia chuyên nghiệp được Trung Quốc ưu đãi, tiếp tục bảo vệ tư lợi. Cựu Bộ trưởng An ninh Regina Diệp, một người bị phe dân chủ gọi là tay sai của Trung Quốc cho rằng quy chế bán tự trị đứng vững cần gì thay đổi, còn tân trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga thân Trung Quốc cam kết sẽ hàn gắn mối xung khắc giữa hai cộng đồng, nhưng bà dứt khoát bác bỏ chủ trương độc lập với Hoa Lục. Ngoài yếu tố chính trị, người dân Hồng Kông còn bị chia rẽ vì cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và vì giá nhà đất leo thang do đầu tư địa ốc của doanh nhân Hoa Lục. Là Quảng Thông, dân biểu đối lập và cũng là người trẻ nhất trong nghị viện bi quan, người Hồng Kông đã mất hy vọng, đó là vấn đề lớn nhất của Hồng Kông. Theo Japan News, thì lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình, không có ý đồ bóp chết Hồng Kông. Áp lực tại Hồng Kông xuất phát từ cá tính độc đoán của nhân vật được mô tả là đệ tử hàng đầu của Mao. Nếu quan sát kỹ, chính sách của Tập Cận Bình thi hành tại Hồng Kông diễn ra cùng lúc và cùng chiều tại Hoa Lục và trên biển, cũng đàn áp nhân quyền, cũng kèm kẹp tự do ngôn luận trong nước và ráo riết bành trướng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo lý giải của các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì căng thẳng hiện nay không phải do đối chọi ý thức hệ mà là do xung đột giá trị toàn diện. Nói cách khác, Bắc Kinh tìm cách trấn áp mọi phong trào chống Đảng Cộng sản và ngược lại để sống còn. Người dân Hồng Kông tìm mọi cách để bảo vệ các quyền tự do. Về lâu về dài, xung khắc này có thể xem là hệ quả cuộc đối đầu giữa hai phong trào, một bên là nỗ lực dân chủ hóa Trung Quốc và một bên kia là Hán hóa Hồng Kông, theo nhận định của Chapman News.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Minh Anh. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Phương. Thị trường máy bay vẫn sôi động, nhất là châu Á. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, sự phát triển của ngành Việt Nam học tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung của Mai Vân. Chính sách Biển Đông, cây gậy của Donald Trump to hơn củ cà rốt.
Ngay phiên họp đầu tiên của cuộc đối thoại cấp bộ trưởng ngoại ngày 21 tháng 6, hai bộ trưởng Mỹ đã khẳng định trở lại quan điểm phản đối mọi thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và các đòi hỏi chủ quyền quá đáng, không phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, thì Mỹ cũng đã cho hai oanh tạc cơ chiến lược hiện đại B-1B bay đến vùng Biển Đông, hai tuần sau khi một tàu khu trục của hạm đội 3 tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của đá Vành Khăn, một hòn đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp tại vùng Trường Sa. Trong bài phân tích, chính sách Biển Đông của Trump đang định hành, giáo sư Mark Valencia thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc đã cho rằng các sự kiện trên đây cho thấy là những đường nét trong chính sách Biển Đông và Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nổi lên từ sương mù của những tuyên bố và hành động lộn xộn và mâu thuẫn.
Theo giáo sư Valencia, tân chính quyền Hoa Kỳ đã khởi đầu bằng một thái độ tương đối thù địch đối với Trung Quốc nói chung và các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông nói riêng. Nhưng Washington dường như đã xét lại lập trường và chính sách mới đang bắt đầu hình thành trông khá quen thuộc. Về cơ bản, đó là sự tiếp tục đường lối của chính quyền Obama, cho dù dường như có một sự nhấn mạnh hơn trên vế quân sự.
Đối với chuyên gia Valencia, dù đúng hay sai, thì chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Mỹ nhằm chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông được coi là dấu hiệu thể hiện quyết tâm của Mỹ. Giáo sư Valencia ghi nhận là chính quyền của Tổng thống Trump đã ba lần bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ để thực hiện các chiến dịch tuần tra mới. Ông Trump, trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại theo kiểu có đi có lại, đã tránh những lời chỉ trích và hành động đối với Trung Quốc nói chung và ở Biển Đông nói riêng để đổi lấy sự trợ giúp của Bắc Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bài diễn văn tại đối thoại Shangri-La vào đầu tháng 6, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã tìm cách cân bằng giữa việc ca ngợi Trung Quốc vì sự giúp đỡ của họ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên và việc chỉ trích các hoạt động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo, cũng như các yêu sách biển đảo quá mức không được luật pháp quốc tế công nhận. Thế nhưng, ông cũng lên giọng nói thêm rằng, Hoa Kỳ không thể và sẽ không chấp nhận các hành vi cưỡng bức đơn phương để thay đổi hiện trạng. Ông Mattis cũng nêu bật chính sách kết hợp giữa thái độ hậu thuẫn và khi cần thiết có hành động cụ thể để chứng tỏ các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gần đây đã phát biểu mạnh mẽ hơn, nói với Quốc hội vào ngày 14 tháng 6 rằng ông đã cảnh cáo các đối tác Trung Quốc rằng chính sách đối ngoại hiện nay của Bắc Kinh sẽ kéo cả hai bên vào một cuộc xung đột. Ông cho rằng quan hệ Mỹ-Trung đã đến mức mà một cuộc chiến tranh có thể nổ ra nếu không được quản lý đúng đắn. Vào ngày 21 tháng 6, thì sau cuộc hội đàm tại Washington với Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Phòng Phòng Huy nhân cuộc đối thoại an ninh ngoại giao Mỹ-Trung, thì ông Ti Giác Sơn cũng nói rằng ông và ông Mattis đã nói rõ với các đồng nhiệm Trung Quốc rằng lập trường của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên. Chúng tôi phản đối những thay đổi nguyên trạng thông qua việc quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông và các yêu sách biển quá mức mà luật pháp quốc tế không ủng hộ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis đã nói thêm, tôi quyết tâm cải thiện quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Trung Quốc, sao cho quan hệ đó vẫn là một yếu tố ổn định trong mối bang giao toàn diện giữa hai bên. Tóm lại, trên đây là chính sách Biển Đông của chính quyền Trump. Và người đã nổi lên như mũi tên của cách tiếp cận chiến lược của Washington đối với Trung Quốc là viên chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris. Thật vậy, theo chuyên gia phân tích an ninh Carl Thayer, Đô đốc Harris chính là chất keo duy trì đường lối truyền thống của Mỹ trên toàn châu Á. Ông cũng là người chịu trách nhiệm thực hiện chính sách. Một số nhà quan sát cho rằng bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, phản ánh quan điểm của ông Harris cho rằng Hoa Kỳ cần có một thái độ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc ở đó. Theo chính lời của Đô đốc Harris, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác ở những nơi có thể hợp tác, nhưng phải sẵn sàng đối đầu nếu cần. Chiến thuật tiếp cận cứng rắn hơn này có thể là đã được chứng minh bằng các hành động gần đây của Hoa Kỳ trong khu vực, như vào tháng 5, hai hải đội tàu sân bay đã được triển khai từ phía Tây Thái Bình Dương, và một trong hai hải đội này đã thực hiện các cuộc tập trận đầu tiên ở Biển Đông với trực thăng mẫu hạm Izumo của Nhật Bản. Và nhất là chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông đầu tiên dưới thời chính quyền Trump đã được thực hiện vào cuối tháng 5, khi chiếc USS Dewey thực hiện một chuyến hải hành không theo thủ tục qua lại vô hại bên trong 12 hải lý của đá Vành Khăn, gián tiếp thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể nửa chìm nửa nổi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis, người được cho là đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đề ra một chiến lược cho Biển Đông, đã cho biết rằng chiến dịch do chiếc Dewey thực hiện là một phần trong chiến lược của Hoa Kỳ. Chuyến tuần tra của khu trục hạm Dewey đã được tiếp nối ngay sau đó bằng một bài tập huấn đầy tính hung hăng trên Biển Đông với hai oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng B-1B kết hợp với tàu khu trục Seret có trang bị tên lửa dẫn đường.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của giáo sư Valencia, vế củ cà rốt của phương trình cũng được triển khai với việc chiếc Steret thực hiện một chuyến ghé thăm đã được dự đồ đến cảng Trạm Giang, một cơ sở chính của hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc.
Trưởng phái đoàn Mỹ không ai khác hơn là người có thể thay thế Đô đốc Harris lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương vào năm tới. Đó là Đô đốc Swift, hiện là chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Theo đúng chủ trương mới của ông Harris là nói nhẹ nhưng mang theo một cây gậy lớn. Đô đốc Swift đã giảm nhẹ tầm mức quan trọng của các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải để nêu bật việc Mỹ thể hiện sức mạnh bằng sự hiện diện nhất quán và bền vững trong khu vực.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp lấy làm tiếc về quyết định của Việt Nam trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng. Lãnh đạo Hoa Kỳ, Ấn Độ kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải. Tòa án tối cao Hoa Kỳ tái lập một phần sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Trưởng lý Brazil đề nghị truy tố Tổng thống Michel Temer về tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kể từ khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vừa khó hiểu vừa khó lường. Vì sự mù mờ, không biết đường nào lần, nhà báo Ronald Gira trong một ý kiến của báo Le Figaro ngày hôm nay điểm ra những mối nguy hiểm của sự thiếu mạch lạc trong chính sách đối ngoại Mỹ. Mù mờ vì không ai có thể xác định được Hoa Kỳ sẽ có những chính sách ra sao trong quan hệ quốc tế. Ban đêm là những dòng tweet của Donald Trump trên mạng xã hội. Ban ngày là những thông cáo của ba thành niên, tức Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn An ninh Quốc gia hay những nghị quyết của Quốc hội Mỹ. Trong quan hệ với Nga, khi mới vào Nhà Trắng, ông Donald Trump cho rằng cần hợp tác với Moscow để trừ khử tổ chức Nhà nước Hồi giáo, kẻ thù duy nhất của Mỹ. Do đó, cần tập trung chính sách đối ngoại vào mục tiêu khử trừ tổ chức này. Vậy mà giờ đây, quan hệ Mỹ-Nga xuống đến mức thấp nhất.
Do bị điều tra về khả năng quan hệ giữa Moscow và nhóm cộng sự thân cận của ông, để chạy tội, Tổng thống Mỹ buộc phải gia tăng trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Mỹ còn tuyên bố là các trừng phạt này gắn với việc Nga chấm dứt chiếm đóng Crimea. Le Figaro mỉa mai, nếu nghĩ rằng một ngày nào đó Nga trả lại Crimea cho Ukraine thì thật là thiếu thực tế, giống như nghĩ rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đồng ý trả Kosovo cho Serbia.
Hoa Kỳ đã tự hạn chế khả năng hành động của mình qua những tuyên bố như vậy, bởi vì về lâu dài, với lập trường của Mỹ như thế, thì quốc tế chỉ còn một giải pháp duy nhất về Ukraine, đó là Nga rút quân và không can thiệp vào miền đông Ukraine, thừa nhận nền độc lập của Kosovo, đổi lại, phương Tây công nhận Crimea là của Nga. Hiện nay, khả năng hòa giải giữa Mỹ và Nga trở nên khó khăn và Washington đã để lỡ một cơ hội bằng vàng để đạt đồng thuận với Moscow trong việc giảm đáng kể hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược. Tại Trung Đông, Hoa Kỳ đã vụng về và không kiểm soát được các chư hầu của mình. Khi khuyến khích tính hoang tưởng tự đại của Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ đang đùa với lửa. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, giữa Ả Rập Xê Út và đồng minh với Qatar, Mỹ có lợi gì khi để Qatar buộc phải chạy về phía Thổ Nhĩ Kỳ và Iran? Mối bất hòa giữa các cường quốc Ả Rập chỉ tạo thuận lợi cho thánh chiến Hồi giáo phát triển. Với Trung Quốc, Donald Trump đã cam kết có thái độ cứng rắn, đặc biệt là chống lại chính sách thương mại hung hăng của Bắc Kinh. Thế nhưng, khi rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Mỹ đã tự tước bỏ một vũ khí chủ chốt để đối mặt với Trung Quốc. Le Figaro kết luận, Hoa Kỳ là đồng minh lâu đời, Pháp chẳng vui mừng gì trước việc Mỹ mâu thuẫn và không rõ ràng trong chính sách đối ngoại. Thế nhưng, Pháp chẳng có sự lựa chọn nào khác là đành chuẩn bị tinh thần trước hoàn cảnh này.
Trong mục tranh luận, báo Le Figaro có bài của nhà sử học Rand Halevy, giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Raymond Aron với hàng tựa Nước Pháp năm 2017 có hương vị của cuộc cách mạng 1789. Theo sử gia này, làn sóng tư tưởng Macron có hơi hướng như thời phá sạch tan tành của cuộc cách mạng dân chủ tư sản dân quyền 1789 và khép lại một chu kỳ chính trị được mở ra từ hai thế kỷ qua.
Ngay sau vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội, báo giới Pháp thường nói đến một Big Bang chính trị, một cuộc cách mạng Pháp không có mấy chém. Mùa bầu cử vừa qua đã vẽ lại cảnh quan chính trị Pháp. Đảng xã hội Pháp chết rụi, cánh hữu mất đi những gương mặt tiêu biểu, suy yếu, chao đảo, lại lao vào một cuộc đấu đá nội bộ. Một chính đảng mới chỉ được thành lập trước đó vài tháng với rất nhiều khuôn mặt mới đã giúp cho Tổng thống Emmanuel Macron có được đa số tuyệt đối tại quốc hội. Trong vai trò như một quân vương Cộng hòa, Macron tìm cách lãnh đạo đất nước với đại diện các ngành nghề trong xã hội. Điều này có nguy cơ thúc đẩy việc hình thành một sự đối lập ở bên ngoài quốc hội được nhân rộng ra bởi các mạng xã hội và dội ngược trở lại nghị trường. Bằng chứng là ông Mélenchon, lãnh đạo phong trào cực tả, nước Pháp bất khuất và một số người của đảng này trở thành dân biểu. Họ đang chuẩn bị cho công việc này, tức là dùng đường phố gây áp lực với nghị trường. Sử gia Halevy nhận định, cuộc cạnh tranh tính chính đáng giữa chính quyền hợp pháp và những phát ngôn viên tự chỉ định của chủ quyền nhân dân làm người ta nhớ lại những gì xảy ra trong thời kỳ cách mạng 1789. cuộc cạnh tranh đã kết thúc không tốt đẹp gì, Emmanuel Macron sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với thực tế này. Đây là một loại thử thách đáng gờm, nhưng cũng là một trắc nghiệm lớn trong nhiệm kỳ tổng thống của Macron.
Trong lĩnh vực xã hội, Liberation trong bài viết có đề tựa Nhật Bản, đất nước của trẻ em bất hạnh cho biết tình trạng đối xử tệ với trẻ em và trẻ vị thành niên tại đây đã đạt đến một tỷ lệ kỷ lục. Nguyên nhân sâu xa chính là do tình trạng nghèo đói, gia tăng và phương pháp giáo dục cổ hủ.
Chỉ riêng trong năm 2015, số ca bị bạo hành bằng lời lẽ, bị đánh đập hay xâm hại tình dục đã vượt ngưỡng 100.000 người, cụ thể là 103.260 vụ, tăng lên gấp 3 lần so với cách đây 10 năm. Giải thích vì sao có sự gia tăng đáng kể này, ông Shinya Sujura, phụ trách về tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ Trẻ Em Kyoto cho rằng có hai nguyên do. Thứ nhất là người dân bắt đầu quan tâm nhiều đến vấn nạn này. Thứ hai, định nghĩa thế nào là đối xử tệ đã được xem xét lại.
Le Figaro quan tâm đến hiện tượng nhiều sinh viên Pháp thích mạo hiểm đến Bắc Triều Tiên. Từ năm 2015, nhiều thanh niên Pháp vẫn đến Bình Nhưỡng tham gia các kỳ thực tập ngắn ngày, bất chấp các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.
Dư âm vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 22 tuổi, qua đời hôm 19 tháng 6 tại nhà ở Cincinnati, được trả về Mỹ trong trạng thái hôn mê sau 18 tháng bị giam ở Bắc Triều Tiên chỉ vì muốn đánh cắp một bích chương tuyên truyền vẫn còn âm ỉ. Nhưng điều đó không làm nhụt chí nhiều sinh viên Pháp muốn tiếp tục đến học tại Bắc Triều Tiên, quốc gia mà Le Figaro gọi là độc tài, khép kín nhất hành tinh. Từ năm 2015, hơn một chục sinh viên mỗi năm vẫn quyết tâm khăn gói đến ngồi học tại giảng đường Đại học Kim In-sung, trường đại học danh tiếng nhất của Bắc Triều Tiên, trong vòng 1 hay 2 tháng. Tất cả những sinh viên này đến chủ yếu để học tiếng Triều Tiên, mỗi ngày từ 3 đến 5 giờ và thường xuyên được một đồng môn Bắc Triều Tiên giám sát chặt chẽ. Theo giải thích của ông Sharif Alami Shafi, lãnh đạo Inanco, thì việc phát triển tầm nhìn về tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả những nước được cho là không có cùng tiêu chuẩn về tự do dân chủ như tại Pháp, là nhiệm vụ của viện chúng tôi.
Trong lĩnh vực sức khỏe, Le Figaro chú ý đến những rủi ro nào cho người trên 75 tuổi khi dùng aspirin dài hạn.
Nguy cơ xuất huyết nội ở những người cao tuổi, nhất là những cụ trên 75 tuổi hay dùng aspirin dù là ở liều thấp để tránh các chứng nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não đã bị đánh giá thấp. Đây là báo động của một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh trường Đại học Oxford được đăng trên tờ The Lancet. Theo các nhà khoa học, tại nhóm bệnh nhân này, rủi ro bị xuất huyết nội cao hơn như là những kết quả thử nghiệm cho thấy ở những bệnh nhân trẻ hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Oxford chỉ ra mức độ nghiêm trọng của hiện tượng xuất huyết và khả năng tử vong tăng theo độ tuổi.
Trang nhất các báo Pháp.
Quốc hội mới của Pháp hôm nay họp phiên đầu tiên. Đây là đề tài chính trên trang nhất nhiều nhật báo lớn hôm nay. Le Figaro chơi chữ Quốc hội, trận ra quân đầu tiên của những người tiến bước. La Croix thì chú ý đến những quý bà dân biểu. Báo kinh tế Lexico thì nhận định những bước khởi đầu của một quốc hội với một cấu hình chưa từng thấy. Còn với báo Le Monde, nghị viện, dân biểu mới và ngôi thứ mới. Duy chỉ có trang nhất tờ báo thiên tả Liberation lại đề cập đến giáo dục qua hàng tít, rút thăm ở đại học, tiếng đồn xấu. Theo nhật báo, việc chọn giải pháp rút thăm các ứng viên ở những ngành học rất hút sinh viên đang làm dấy lên các tranh cãi.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí kinh tế của Thanh Phương. Thị trường máy bay vẫn sôi động, nhất là ở châu Á.
Tạp chí kinh tế.
Triển lãm hàng không và không gian Le Bourget vừa bế mạc ngày 25 tháng 6 vừa qua. Trái với dự đoán, số khách tham quan dù là giới chuyên nghiệp hay công chúng đều giảm so với triển lãm kỳ trước vào năm 2015, trong khi số đơn đặt hàng lại tăng với tổng trị giá lên tới 130 tỷ đô la, mà phần lớn dĩ nhiên là nằm trong tay hai tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ. Lần này Boeing chiếm thế thượng phong với tổng cộng 74,8 tỷ đô la, trong khi đối thủ Airbus chỉ thu được 39,7 tỷ đô la. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai anh chàng khổng lồ này, châu Á vẫn là thị trường hấp dẫn nhất. Nhưng cũng chính từ châu Á mà Airbus và Boeing sẽ phải đối đầu với hai đối thủ đáng gờm, đó là Trung Quốc và Nga. Ấy là chưa kể, đối thủ khác cũng đang nằm chờ phục kích, đó là Nhật. Tại triển lãm Le Bourget, tập đoàn máy bay châu Âu Airbus đã giới thiệu kiểu máy bay A380 cải tiến, được đặt tên là A380 Plus, với hy vọng sẽ thúc đẩy số bán cho kiểu máy bay đã được hãng Singapore Airlines lần đầu tiên đưa vào sử dụng cách đây gần đúng 10 năm. Chiếc máy bay khổng lồ này đã bay lượn trên bầu trời Le Bourget một cách thoải mái, nhẹ nhàng, trước sự trầm trồ thán phục của khách tham quan. Thế nhưng tại triển lãm lần này đã không có đơn đặt hàng cho chiếc A380 nào được thông báo. Lần cuối cùng mà A380 được đặt mua là vào tháng Giêng 2016. Airbus hy vọng là đến triển lãm hàng không Dubai sẽ có đơn đặt hàng cho những chiếc A380 Plus đầu tiên. Các lãnh đạo của Airbus vẫn tin rằng máy bay cỡ lớn như A380 là giải pháp duy nhất cho tình trạng ứ động hiện nay tại các sân bay quốc tế, với mức tăng lưu thông hàng không sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tới. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm Le Bourget, ông Jean-François Laval, phó chủ tịch điều hành khu vực châu Á của Airbus, tin tưởng là thị trường máy bay sẽ lại tiếp tục tăng mạnh.
Compte tenu du nombre d'avions que nous avons vendus et nos concurrents aussi d'ailleurs les années précédentes.
Do số máy bay mà chúng tôi đã bán và các đối thủ cạnh tranh với chúng tôi đã bán trong những năm trước quá nhiều. Việc thị trường tăng chậm lại là chuyện bình thường, nhưng đó là một sự củng cố hơn là sụt giảm. Tôi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh do nhu cầu về hành khách sẽ tăng nhanh, nhất là tại châu Á. Hiện giờ số máy bay là tương ứng với nhu cầu của thế giới và chúng tôi đang tiếp tục giao các máy bay đã được đặt mua. Tôi không nghĩ là đang có quá nhiều máy bay trên thị trường vì nhu cầu và số hành khách vẫn tăng mạnh. Cho nên chúng tôi sẽ giao các máy bay một cách tương xứng với nhu cầu đó trong những tháng tới và những năm tới.
Ce qui va nous amener à livrer ces avions de façon cohérente au long des mois et des années qui viennent.
Theo thẩm định của Boeing, từ đây cho đến 20 năm nữa, số máy bay trên thế giới sẽ tăng gấp đôi với nhu cầu lên đến khoảng 41.000 chiếc với tổng trị giá là khoảng 6.000 tỷ đô la. Airbus cũng đưa ra thẩm định gần giống như vậy, tức là thế giới sẽ cần thêm 35.000 máy bay với tổng trị giá 5.300 tỷ đô la. Nhưng đó là chỉ tính những máy bay hơn 100 chỗ. Như đã nói ở trên, đối với cả Airbus lẫn Boeing, châu Á vẫn là thị trường năng động nhất, với nhu cầu trong 20 năm tới là khoảng 16.000 máy bay mới, tức là gấp đôi nhu cầu của khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Vì điểm này, ông Jean-François Laval giải thích.
Le marché asiatique est déjà d'ores et déjà le plus important pour Airbus, enfin le marché le plus grand.
Thị trường châu Á đã và sẽ vẫn là thị trường lớn nhất thế giới, đặc biệt là đối với Airbus trong những năm tới đây. Đây vẫn là thị trường rất năng động với mức cầu vẫn rất cao, số hành khách vẫn tăng đều đặn. Nền kinh tế của các nước trong khu vực cũng đang tăng trưởng mạnh. Vẫn còn rất nhiều người tại những nước này chưa bao giờ đi máy bay, tức là sẽ có thêm rất nhiều người cần đến các dịch vụ hàng không. Các hãng hàng không châu Á sẽ phải cần có thêm máy bay trong những năm tới. Đúng hơn là thị trường hàng không châu Á chỉ mới bắt đầu tăng mạnh. Để đáp ứng thị trường này, chúng tôi sẽ cung cấp những máy bay tốt nhất, đặc biệt là với những chiếc đầu tiên của dòng máy bay A320. Chúng tôi đã thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Á và hiện nay nắm giữ tới 60% thị phần. Riêng A330 là máy bay bán được nhiều nhất ở châu Á cho các thị trường khu vực. Còn máy bay A350 thì đã bắt đầu được giao ở châu Á từ những năm gần đây và chúng tôi dự báo là nhu cầu về dòng máy bay này trong tương lai sẽ rất lớn. Dòng máy bay A380 cũng có thị phần đang tăng mạnh ở châu Á với nhiều đơn đặt hàng lớn. Đối với toàn bộ các hãng hàng không khu vực này, A380 nay là tâm điểm của thị trường vì là máy bay lớn nhất đáp ứng các yêu cầu giao thông giữa các trung tâm hàng không lớn của khu vực châu Á, Hoa Kỳ hay châu Âu.
Les marchés entre les plus grosses bases, par exemple entre Séoul et Los Angeles ou entre les gros hubs de la région, les États-Unis ou l'Europe.
không chỉ có Trung Quốc mà những nước nhỏ hơn như Việt Nam hay Indonesia cũng là những thị trường đáng kể đối với Airbus, theo lời ông Laval.
Alors, sont des pays effectivement quand on les compare à la Chine qui sont plus petits, mais si on les
nếu so sánh với Trung Quốc thì đó là những nước nhỏ, nhưng so với các nước châu Âu, nước đó cũng là những thị trường lớn, chẳng hạn như Việt Nam với gần 100 triệu dân, hay Indonesia có chiều dài bằng với Hoa Kỳ nhưng gồm toàn những đảo nên hàng không là phương tiện giao thông thích hợp nhất. Tại những nước đó, viễn cảnh tăng trưởng trong những năm tới rất lớn. Những thị trường này chỉ mới ở bước đầu trong sự phát triển. Riêng ở Việt Nam hiện nay đang có khoảng 100 máy bay A320, A321 được sử dụng. Việt Nam Airlines cũng đang sử dụng máy bay A330 và A350. Nói chung, hầu như toàn bộ các dòng máy bay Airbus đều có ở Việt Nam. Việt Nam là thị trường rất quan trọng, đầy hứa hẹn đối với chúng tôi và đang phát triển nhanh, với nhiều hãng hàng không khác nhau sẽ sử dụng máy bay Airbus. Ngoài Việt Nam Airlines, còn có Jetstar, chi nhánh giá rẻ của hãng này, hay Vietjet Air. Mỗi khi ra một máy bay, chúng tôi đều cung cấp kèm theo những dịch vụ về bảo trì, đào tạo phi công, với trọng tâm là bảo đảm an toàn tối đa cho các hãng hàng không này. An toàn là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên thành công cho các hãng hàng không cũng như cho Airbus. Chúng tôi dựa trên yếu tố đó để tiếp tục phát triển thị trường của chúng tôi, cũng thị trường của các khách hàng.
Développons et nous travaillons avec les compagnies aériennes pour avoir la meilleure safety possible. Pour nous, c'est un des facteurs très importants de réussite et un des facteurs sur lesquels nous voulons baser la future croissance de notre marché et du marché de nos clients.
Để tiếp tục tăng trưởng hoạt động, cả Airbus và Boeing kể từ nay đều đầu tư vào thị trường bảo trì và các dịch vụ mà theo thẩm định của Boeing sẽ lên tới 2.600 tỷ đô la trong 10 năm tới. Không chỉ ở thị trường những nước đã có ngành hàng không phát triển mà cả ở thị trường châu Á, nơi mà như đã nói ở trên, số máy bay mới sẽ bùng nổ. Tập đoàn Airbus thì thẩm định là chỉ riêng thị trường này, tổng trị giá các máy bay mới sẽ lên tới 3.200 tỷ đô la. Để giành được nhiều thị phần trong lĩnh vực này, ngay từ cuối năm ngoái, Boeing đã lập một bộ phận mới chuyên lo về các dịch vụ bên cạnh bộ phận về máy bay thương mại và bộ phận về quốc phòng và không gian. Còn tập đoàn Airbus thì dự trù là kể từ năm 2019 sẽ trang bị cho các máy bay đường dài những chiếc hộp đen có thể nổi trên mặt biển để có thể dễ được tìm thấy khi máy bay mất tích trên biển. Nên nhớ rằng nhờ tìm ra hộp đen mà người ta biết được nguyên nhân của gần 90% các vụ tai nạn hàng không. Nhưng trong cuộc cạnh tranh này, hai anh chàng khổng lồ đang phải đối đầu với những đối thủ mà trong tương lai chắc chắn sẽ rất lợi hại, đó là Trung Quốc và Nga. Và trong một chương mục nào đó, Nhật. Tại triển lãm Le Bourget lần này, hãng Mitsubishi Aircraft của Nhật đã giới thiệu kiểu máy bay MRG lần đầu tiên tại châu Âu. Đây là kiểu máy bay dành riêng cho các tuyến bay trong khu vực. Trung Quốc và Nga cũng đang có dự án sản xuất các máy bay dân sự cỡ lớn, cạnh tranh với A380, và họ đã lập một công ty liên doanh cho kế hoạch sản xuất này. Thị phần của ba nước Nhật, Trung Quốc và Nga hiện được thẩm định là chiếm khoảng 7 hoặc 8% trong số 13.000 máy bay dân sự đang được đặt mua trên thế giới. Riêng hãng Comac của Trung Quốc cho biết đã nhận được 200 đơn đặt hàng từ 24 khách hàng cho chiếc máy bay tương lai C-99, mà khách hàng đầu tiên không ai khác hơn là hãng hàng không China Eastern. Còn chiếc MS-21 do Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga chế tạo thì đã được hãng Aeroflot đặt mua. Theo hãng tin Reuters, tổng giám đốc của hãng hàng không Qatar Airways đã tuyên bố tại triển lãm Le Bourget là hãng của ông sẵn sàng đặt mua các máy bay do Trung Quốc và Nga chế tạo nếu chúng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng giống như Boeing và Airbus. Ngay chính giám đốc thương mại của Airbus John Leahy cũng đã dự báo là trong 20 năm nữa sẽ có 3 tập đoàn sản xuất máy bay lớn, đó là Airbus, Boeing và Trung Quốc, hay đúng hơn là tập đoàn Comac của Trung Quốc. Comac thì có lợi thế là họ có một thị trường nội địa khổng lồ, nhưng tập đoàn này cũng đang có tham vọng giành thị phần ở các thị trường khác.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Phương. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, sự phát triển của ngành Việt Nam học tại Pháp, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nghiên cứu về Việt Nam được người Pháp chú ý ngay từ thế kỷ thứ 17, bắt đầu từ các nhà truyền giáo dòng tên để phục vụ công việc, đến các nhà thực dân trong công cuộc xâm chiếm Việt Nam. Kể từ đầu thế kỷ thứ 20, ngành Việt Nam học phát triển cùng với sự thành lập của trường Viễn Đông Bắc Cổ, nhằm mục đích nghiên cứu các nền văn minh phương Đông với các chủ đề chính là nghiên cứu văn khắc, khảo cổ học và ngôn ngữ. Ít nhiều đi theo hướng này còn phải kể đến Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông INALCO tại Paris. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, một xu hướng mới được hình thành tại Pháp thiên về nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ cận đại, với một số tác phẩm tiêu biểu như Lịch sử Việt Nam từ năm 1940 đến năm 1952 của Philippe de Villiers, đóng góp vào sự hiểu biết về quốc gia Việt Nam của Jean Chenot và Việt Nam lịch sử và văn minh của giáo sư Lê Thành Khôi sống tại Pháp. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Trịnh Văn Thảo từng giảng dạy tại Đại học Provence nhận xét giai đoạn này đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh của ngành Việt Nam học tại Pháp với những tên tuổi như Jean Chenot, Pierre Brosseur, Daniel Emery hay Georges Boudarel.
Ba người đó đều là học trò của một ông giáo sư sử học chuyên về Đông Phương học ở trường Sorbonne. Ông đó tên là giáo sư Jean Chenot. Chenot là cái người là đóng cái vai trò trung gian giữa hai thế hệ. Cái thời trước đó, trong cái hàng ngũ, những người viết sử cận đại của Việt Nam rất ít. Những người mà viết với mục đích hoan nghênh cái chủ nghĩa thực dân lại càng ít hơn nữa. Chỉ có bắt đầu từ Bonnwitz với Chenot là chớm mà nở hai cái nhân tài viết để mà chống lại chủ nghĩa thực dân. Ông Mies là một trong những giám đốc đầu tiên của trường Việt Nam Bắc Cổ. Ông có cái formation classic ghê lắm, thật ra ông nghiêm khắc, nhưng mà những cái gì ông nói về phân tích về Việt Nam trong sách của ông là Việt Nam Sociologie d'une guerre thì thấy rõ là cái người mà có cái nhìn về bề sâu chứ không phải đứng trên phương diện biến cố sự kiện lịch sử. Ông này phân tích những cái lý do văn hóa lịch sử tại sao có một cách mạng ở Việt Nam bắt đầu từ 1952. Thì sau khi mà Bonnwitz đã dẫn đường khai lối rồi thì ông Chenot là người thứ hai bắt đầu cái công việc đó. Nhưng ông Chenot cũng có cái lợi khí là ông chuyên về sử của Trung Quốc cận đại và Việt Nam cận đại. Thì Chenot mới viết sách mà tôi cho là quan trọng lắm trong cái giai đoạn đó, là gọi là đóng góp vào cái sự hiểu biết lịch sử của Việt Nam.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, chính Chenot là người đào tạo ba đệ tử xuất sắc, được cho là đánh dấu thời kỳ vàng son của ngành Việt học tại Pháp. Theo thứ tự tuổi tác là Georges Boudarel, Daniel Emery và Pierre Brosseur. Sau này, cả ba nhà sử học đứng đầu nhóm nghiên cứu lịch sử Việt Nam cận đại tại trường Đại học Paris 7 Diderot, lúc đó mới vừa được thành lập.
Boudarel hồi xưa đã đi cộng tác trong khuôn khổ của một cái mission huấn luyện. Ông đi về Việt Nam lúc vừa đổ bằng cử nhân về Việt Nam thì đi dạy ở trường trung học Sassoulaba. Ông dạy vài tháng rồi ông đi theo kháng chiến. Ông đi từ Nam ra Bắc. Ta đã biết rõ những nhân vật lịch sử của Việt Nam về bên Pháp. Thì nhờ ông đó mà mấy ông sử gia sau này mới rút cái kinh nghiệm ông mà biết rõ hơn những cái nhân vật lịch sử quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thứ hai là Emery. Emery thì chuyên về những người đệ tứ. Ông đi theo dõi, phân tích một cách hết sức là tỉ mỉ và chính xác phong trào La Lutte ở Việt Nam. Khởi sự từ 1933 tới 1937-38 thì lúc đó nó rã ra. Đó là một cái thời lịch sử giao thời trong một cái kinh nghiệm gần như là duy nhất cộng tác giữa những người cộng sản đệ tam và những người cộng sản đệ tứ. Và cái người cha tinh thần của tờ Trận Đấu là ông Nguyễn An Ninh, một nhà lãnh đạo cấp tiến. Thì đó là lần đầu tiên mà có một người sử gia hiện đại nghiên cứu về một hiện tượng hiện đại với những tài liệu đầy đủ. Thì ông mới viết cuốn sách về cái phong trào La Lutte xuất sắc. Ông Brosseur thì đứng như mặt tuổi tác lớn hơn Emery tí. Brosseur thì làm giáo sư cái bằng phổ sơ certifié về sử cũng tại trường trung học Pháp Sassoulaba. Ông có thể trong ba người đó, tôi xem Emery là người xuất sắc nhất, đứng về mặt học vị là đỗ thạc sĩ mà có cái nhìn rất sâu, giống có thể tương đương với Bonnwitz.
Sau khi nhà sử học Jean Chenot rút lui, ba học trò tiếp tục kết hợp nghiên cứu lịch sử cận đại Việt Nam với kết quả ngoạn mục của cặp bài trùng Brosseur và Emery là tập Đông Dương nền thuộc địa mơ hồ, được đánh giá là đánh dấu cho cả một thế hệ các nhà nghiên cứu. Ngoài ra còn phải kể đến hai giáo sư Nguyễn Thế Anh và Charles Fourniau trong môi trường nghiên cứu khoa học tại Pháp.
Giáo sư Nguyễn Thế Anh rất có nhiều uy tín, mặc dù ông là công chức cao cấp của chế độ Việt Nam, nhưng ông có một cái bảo đảm đứng về mặt khoa học. Nguyễn Thế Anh là người ăn học rất xuất sắc, đỗ thạc sĩ, rồi làm một cái luận án xuất sắc về thư mục về vấn đề Việt Nam. Bây giờ người ta có xem nó là một cái người rất đáng tin cậy nhất, và một người nói là thiên vị Đảng Cộng sản Pháp hoàn toàn là ông Charles Fourniau. Có 5 người tất cả trong cái môi trường khoa học bên Pháp là những người có ảnh hưởng lớn. Vì lúc đó những người chuyên viên về Việt Nam rất ít, mà thanh niên trí thức bên đây đó châu vào Việt Nam thôi. Cái kinh nghiệm chính trị của nó là Việt Nam. Thành thử ra những cái gì các ông này viết về Việt Nam nó có ảnh hưởng như tụi nó ghê lắm. Việt Nam là cái xứ duy nhất đương đầu với Mỹ và đế quốc Mỹ. Đánh bại Pháp mà không bị bẹp thì là họ phục ghê lắm.
Trong gần hai thập kỷ từ năm 1991 đến năm 2008, có ít nhất 70 luận văn tiến sĩ chuyên về Việt Nam hoặc xứ Đông Dương thuộc địa được bảo vệ tại Pháp, trong đó có 16 luận văn được bảo vệ tại trường Paris 7 Diderot. Theo thống kê của tạp chí khoa học Mousson, trong số ra năm 2009 dành riêng về Việt Nam, nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam tiếp tục được triển khai tại một số trường đại học Paris 1 Sorbonne Panthéon. Ở miền Nam thì phải kể đến Đại học Provence, Đại học Lyon 2, cũng như ở nhiều vùng trên khắp nước Pháp như Đại học Montpellier 3, Nantes, Reims, Toulouse 2, Perpignan hay Littoral. Theo đánh giá của giáo sư Trịnh Văn Thảo, các nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Pháp hiện nay rất xuất sắc, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm trong những biến cố lịch sử mà thế hệ trước đã trải qua.
Bởi vì những người này họ có cái kinh nghiệm mà hiểu cái sự từ trong, hiểu ra chứ những cái người mà lớp trẻ sau này như là David Ma hay là Papin, họ cũng hiểu vậy, nhưng mà họ hiểu từ ngoài vào trong. Còn những người này từ trong ra ngoài, người ta vừa đóng cái vai trò sử gia mà vừa đóng vai trò diễn viên. Chỉ có những cái tuổi trẻ trẻ là tuổi Pháp, những mấy người như Hạc Đi, như mình nói nãy, nó không có cái kinh nghiệm bản thân. Nó đứng nghiên cứu vấn đề Việt Nam như là một cái đối tượng khoa học thôi. Còn cái lớp tưởng những người như Emery, Bosser, họ có cảm giác như là mình đi đóng cái vai trò tiền phong để tố cáo những cái thứ đã đè bẹp Việt Nam bằng bom đạn.
Về nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp, giáo sư Trịnh Văn Thảo đưa ra nhận xét.
Cái khổ là thế hệ sau này kém. Kém là gì? Thật ra mình cứ chờ đợi những cán bộ sử gia của Việt Nam gửi qua. Nó còn có cái ý chí để đi xa hơn nữa. Nhưng cái khổ là sử gia mình kém quá. Nhất là từ dưới chế độ cộng sản miền Bắc, sự lịch sử Việt Nam chỉ khởi sự từ năm 1925 khi Bác Hồ lập ra Thanh niên Cách mạng Đoàn Kết Hội. Còn trước đó không biết gì cả, thời nhà Nguyễn không biết, thời Pháp thuộc cũng không biết, không cần biết, chỉ biết về cái sao thôi. Ta thử sinh viên mà qua bên đây, đứa nào mà nó giỏi về ngôn ngữ thì lại thất về cái phần sử học, còn đứa nào có sử học thì cái sử học nó méo mó, thành thử ra sau này vật lắm.
Vẫn theo giáo sư Trịnh Văn Thảo, cần hình thành được một đội ngũ cán bộ trẻ có nhiệt huyết, tin vào sử học và tin vào khoa học để ngành Việt Nam học có thể phát triển. Thế hệ sử gia tương lai của Việt Nam cần phải được đào tạo lại hoặc phải cho họ ra xứ ngoài, chạm trán với những trường phái, nhờ thế họ mới tiến được. Một lưu ý khác là cần phải lựa chọn giáo sư Pháp hướng dẫn làm luận văn tiến sĩ vì có một số người không có kiến thức sử học về Việt Nam.
Giáo sư người Pháp mà họ nhận sinh viên Việt Nam làm sử hiện đại, họ rốt học trò. Mình đi nghe ba cái buổi giám khảo rồi hết muốn đi rồi. Nói mình rất buồn, bởi vì họ tử tế lắm, họ dễ thương lắm, họ sẵn sàng giúp đỡ học sinh Việt Nam để cho cái ngành sử học Việt Nam nó tiến bộ. Nhưng mà mình phải có cái phối hợp nhiều tiêu chuẩn, mà căn bản nhất là tiêu chuẩn khoa học sử.
Điểm cuối cùng mà nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp chưa thực hiện được là nắm chắc ngôn ngữ để có thể đào sâu vấn đề, đọc được sách bằng tiếng Pháp và tra tìm tư liệu một cách cẩn thận.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp lấy làm tiếc về quyết định của Việt Nam trục xuất giáo sư Phạm Minh Hoàng. Lãnh đạo Hoa Kỳ, Ấn Độ kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải. Tòa án tối cao Hoa Kỳ tái lập một phần sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Trưởng lý Brazil đề nghị truy tố Tổng thống Michel Temer về tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội Grand Paris Express, dự án metro ngoại hạng của vùng Paris. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.